Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Scotland, Đan Mạch và Canada. Tiếp đó là thông tin về ba người dân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị kết án tù nặng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục đã kiên trì tự nguyện dọn tuyết trên đường suốt 17 năm, khiến người dân địa phương xúc động. Tin tức thứ nhất, tại Hồng Kông, meeting và diễu hành kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa cách đây gần 20 năm. Ngày 25 tháng 4 năm nay, đánh dấu 19 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào năm 1999. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này và nhằm phản đối cuộc bức hại tàn bạo diễn ra trong suốt 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và các khu vực khác ở châu Á đã tổ chức meeting và diễu hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2018. Mặc dù trời mưa, nhưng một số quan chức đắc cử vẫn tới tham dự sự kiện tại khu vực Trường Sa Loan, bán đảo Cửu Long. Họ đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực duy hộ nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Ông Giản Hồng Trương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã đề cập đến sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999. Sau sự kiện học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên đã tới văn phòng kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để giải thích với các quan chức cao cấp về môn tu luyện. Sự dũng cảm của họ đã gây chấn động thế giới và sự ôn hòa của họ đã trở thành tấm gương cho xã hội hiện đại ngày nay. Kể từ đó, bức hại ngày càng gia tăng. Bởi vậy, chính phủ cùng người dân từ nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Ông Giản phát biểu, chấm dứt cuộc đàn áp và đưa những thủ phạm chính ra công lý sẽ giúp đặt dấu chấm hết đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đem lại hòa bình lâu dài cho xã hội chúng ta. Việc giải thể chủ nghĩa cộng sản và khôi phục văn hóa truyền thống sẽ đưa chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Ông Hồ Chí Vĩ, Chủ tịch Đảng Dân Chủ và là thành viên Hội đồng Lập pháp, đã ca ngợi các học viên vì đã kiên định bảo vệ và duy hộ nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Ông nói, đó chính là động lực giúp chúng ta có thể đối mặt với các loại khó khăn và khổ nạn. Ông nói rằng, chỉ có những thay đổi căn bản trong Đảng Cộng sản mới có thể giúp người dân thoát khỏi nỗi kinh hoàng dai dẳng mà Đảng đã gieo rắc. Hơn 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cảnh báo lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này sẽ giúp người dân thức tỉnh và thúc đẩy các giá trị phổ quát trong xã hội. Ông Lương Diệu Trung, một ủy viên lâu năm của Hội đồng Lập pháp nói rằng, ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu, cầm tù và tra tấn vì đức tin của mình. Ông nhấn mạnh, toàn thế giới cần lên án những tội ác này, trong đó có cả tội ác cưỡng bức thu hoạch tạ. Ông Lương nói rằng, những hoạt động xảy ra gần đây như hoạt động của các nhóm thân cộng ở Hồng Kông đã khiến người ta nhìn nhận rõ hơn về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng, việc giải thể của chế độ này sẽ dẫn đến một xã hội tốt đẹp hơn cùng với sự cải thiện về nhân quyền. Ông Albert Ho, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước khẳng định rằng, các học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp một cách nghiêm trọng ở Trung Quốc trong 19 năm qua. Họ có lẽ là nhóm bị bức hại tàn bạo và nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Các hình thức ngược đãi gồm có bắt giữ, giam giữ, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch tạ. Gần 1.000 người đã tham gia diễu hành vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Trời đã ngừng mưa và đoàn diễu hành gồm 6 nhóm đã đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng và sau đó dừng chân tại khu vực Tiêm Sa Chủy náo nhiệt vào khoảng 4 giờ chiều. Ông Trần, một du khách từ Trung Quốc đại lục, lần đầu tiên được trải nghiệm một hoạt động của Pháp Luân Công. Ấn tượng bởi những tiếng trống, tiếng nhạc tràn đầy năng lượng từ đoàn nhạc Thiên Gua, ông đã trò chuyện với một học viên và rất vui khi được nghe câu chuyện chân thực về Pháp Luân Công. Ông nhận xét, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại rất kiên định với đức tin của mình như vậy. Ông Lưu và gia đình đang ở Hồng Kông tận hưởng kỳ nghỉ. Ông rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công được thực hành ở trên 100 quốc gia và duy chỉ có ở Trung Quốc mới bị đàn áp. Tin tức thứ hai, tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp vào một ngày mùa xuân ấm áp ở Edinburgh, Scotland. Ngày 14 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thủ đô Edinburgh, Scotland để tổ chức các hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện này được tổ chức đồng thời tại đại lộ Royal Mile, đối diện hội đồng thành phố Edinburgh, cũng như quảng trường St. James cạnh phố Prince. Sau nhiều ngày mưa và lạnh, thời tiết hôm đó trở nên ấm áp và có nắng. Nhiều khách bộ hành đã đọc các tấm áp phích, trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin và ký thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Anh Marlene Carter vừa tốt nghiệp đại học, đã hỏi các học viên một số câu hỏi và đọc các tờ rơi tại quảng trường St. James. Chuyên ngành của tôi là lịch sử và tôn giáo, và trước đó tôi đã từng nghe nói đến cuộc bức hại. Tôi sẽ nói với mọi người tại nơi làm việc của tôi về điều này. Họ cần phải biết điều đó. Anh Marlene nói trong khi ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Ông Ronnie, một nhà cung cấp thực phẩm bán lẻ, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Với lòng say mê văn hóa, sức khỏe và thiền định phương Đông, ông rất thích các bài công pháp. Kinh ngạc trước tội ác tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng, vốn được nhà nước hậu thuẫn, ông nói rằng cả thế giới cần biết đến cuộc bức hại. Ông nói, tội ác này là vô cùng tàn nhẫn và chúng ta không thể để nó tiếp tục diễn ra. Các phương tiện truyền thông cũng cần đưa tin và dần dần nhiều người hơn nữa sẽ biết sự thật về nó. Tin tức thứ 3, tại Copenhagen, Đan Mạch, phiên điều trần của nghị viện lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, toàn bộ 9 đảng trong nghị viện Đan Mạch đã tổ chức một phiên điều trần để thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Các nghị sĩ đã phản đối thực trạng phi đạo đức này và thống nhất sẽ xem xét cả vấn đề nhân quyền trong hợp tác kinh tế và thương mại với Trung Quốc sau này. Tháng 2 vừa qua, một số nghị sĩ của Đảng Nhân dân Đan Mạch đã chất vấn ông Anders Samuelsen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, về quan điểm của chính phủ Đan Mạch đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng từ những học viên còn sống ở quốc gia này. Trước đó, Đảng Nhân dân Đan Mạch đã chất vấn nội các Đan Mạch về vấn đề này và thảo luận về nó. Đây là phiên điều trần đầu tiên của nghị viện, với trọng tâm là nạn lạm dụng nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đến từ Đảng Nhân dân, đảng lớn thứ hai trong nghị viện Đan Mạch, ông Klaus Kavit Hansen phát biểu rằng cuộc thảo luận hôm nay khác với các chủ đề thường được bàn luận trong nghị viện bởi vì nó liên quan đến việc bắt giữ người một cách vô tội vạ của chính quyền Trung Quốc và chế độ độc tài ở đất nước này, cũng như việc tra tấn và giết hại dân thường. Việc người dân ở đây có thể trở thành mục tiêu bị bắt giữ một cách có hệ thống, sau đó trải qua nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe và bị hành quyết, cuối cùng là họ bị lấy mất nội tạng và một số tạng được chọn để bán cho người trả giá cao nhất, là điều không thể hiểu nổi. Tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Rõ ràng là thực trạng này đang xảy ra tại Trung Quốc. Ông nói rằng những tội ác đó đang xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Dựa trên nghiên cứu và quan sát của mình, ông Hansen không hề thấy môn tu luyện Pháp Luân Công này có yếu tố đáng ngờ nào mang tính phá hoại xã hội. Hôm qua, tôi đã tới gặp một vài đại diện của Pháp Luân Công và tôi có thể nói rằng các học viên Pháp Luân Công nhìn chung là những người khỏe mạnh vì họ không hút thuốc cũng không uống rượu. Hãy tưởng tượng xem, nếu đúng là người Trung Quốc bị chỉ định giết mổ như gia súc để phục vụ cho nạn buôn lậu nội tạng tùy theo thể trạng của họ, thực sự là tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa. Ông Anders Samuelsen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch phát biểu rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Theo các nhóm nhân quyền, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục được tiến hành và họ bị giam giữ một cách tùy tiện, bắt giữ, xét xử và bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần. Kể từ năm 1999, việc tập luyện Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Ông nói rằng chính phủ Đan Mạch luôn theo dõi sát sao tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và liên tục thảo luận tình trạng đó với quốc gia này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ đã nhận thấy ngay rằng tình trạng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và ngược đãi là đáng lo ngại. Ông nói thêm, chính phủ dự định sẽ liên tục đưa ra các câu hỏi nhân quyền và tìm cách cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Ông Hansen tuyên bố một bản đề xuất chung cần sự chấp thuận của Đảng Nhân dân Đan Mạch, Đảng Liên minh Xanh đỏ và Đảng Lựa chọn. Ông cho hay, Nghị viện Đan Mạch bày tỏ mối quan ngại về việc đàn áp nhân quyền ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Nghị viện kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền cơ bản của người dân và chấm dứt cuộc bức hại các nhà hoạt động dân chủ, các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, bao gồm Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Kitô giáo và người Duy Ngô Nhĩ. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt tại sự kiện của cảnh sát khu vực York ở Ontario, Canada. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự ngày quốc tế lần thứ 16 về xóa bỏ phân biệt chủng tộc do cảnh sát khu vực York tổ chức. Năm nay, sự kiện thường niên này được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 năm 2018 nhằm giới thiệu về sự phong phú và đa dạng văn hóa của khu vực York, một khu đô thị lớn phía bắc Toronto. Các sự kiện trong ngày bao gồm nhiều chương trình biểu diễn trực tiếp, ẩm thực dân tộc và triển lãm giáo dục. nhiều khách tham quan đã dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công, quan tâm tìm hiểu thêm về môn tu luyện truyền thống từ Trung Quốc này. Một số người đã học các bài công pháp từ các học viên. Ông Eric Jolip, trưởng phòng cảnh sát khu vực York, đã tham gia sự kiện này với các cử tri và các quan chức thành phố khác. Cảnh sát trưởng đã dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Công để bắt tay và chào các học viên. Ông cảm ơn mọi người đã tham gia sự kiện. Thanh tra Ricky Virapan vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công tại sự kiện này. Ông lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, lưu ý rằng cuộc bức hại như vậy là không được phép xảy ra ở Canada. Ông nói thêm rằng cảnh sát là để bảo vệ cộng đồng và quyền lợi cùng tín ngưỡng của các học viên. Anh Lưu, đến từ Trung Quốc, đang học tại Canada, đã dừng lại tại quầy thông tin Pháp Luân Công để lấy một số tài liệu. Anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin. Anh Lưu cũng từng nói chuyện với các học viên tại các sự kiện Pháp Luân Công khác trên khắp thế giới và hiểu được cuộc bức hại ở Trung Quốc là sai trái. Anh nói rằng học viên Pháp Luân Công rất khác với những gì mà truyền thông Trung Quốc vẫn tuyên truyền. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 3 người dân bị kết án tù nặng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. 3 người dân huyện Huệ Đông đã bị kết án tù nặng vì tội sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ phổ biến do Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để cố vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Bà Chu Dục Cầm, bà Thạch Tuyết Mai và ông Lưu Khánh Cường bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2016 và cùng bị xét xử vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Trước ngày diễn ra phiên xử, chính quyền địa phương đã hăm dọa sẽ bắt giữ bất kỳ học viên Pháp Luân Công địa phương nào dám tham dự phiên xử. Chỉ có tổng cộng 5 người thuộc 3 gia đình của 3 học viên được phép vào phiên xử. Số ghế còn lại dành cho công an và người của phòng 610 địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống pháp luật. Ông Lưu và bà Thạch đã thuê luật sư riêng cho mình, nhưng công an địa phương lại chỉ định luật sư khác mà không thông báo với họ hay gia đình. Luật sư riêng của 2 học viên ban đầu bị cấm vào tòa án. Không rõ bà Chu có đại diện pháp lý tại phiên tòa hay không. Các luật sư riêng của ông Lưu và bà Thạch đã biện hộ vô tội cho họ. Các luật sư lập luận rằng ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Công hay gán nhãn đó là tà giáo và thân chủ của họ không nên bị bắt giữ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Công tố viên Vương Tiểu Đức cáo buộc rằng 3 học viên đã sử dụng những thiết bị tịch thu từ nhà họ như các máy tính và máy in để sản xuất và phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Chánh án Trung Huệ Tùng liên tục hỏi các học viên rằng họ lấy máy tính và máy in ở đâu và ai liên lạc với họ để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Các luật sư riêng của ông Lưu và bà Thạch phản bác rằng sở hữu và sản xuất tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp bởi nó không gây hại cho bất kỳ ai, chứ không nói đến việc phá hoại thực thi pháp luật. Ngày 30 tháng 3, gia đình các học viên được thông báo đến tòa án địa phương để nhận phán quyết vào ngày 2 tháng 4. Họ biết được rằng bà Chu bị kết án 10 năm tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ. Bà Thạch bị kết án 9 năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Ông Lưu bị kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Cả 3 học viên đang kháng án lên tòa án trung cấp thành phố Huệ Châu. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Kiên trì tự nguyện dọn tuyết trên đường suốt 17 năm khiến người dân địa phương xúc động. Tôi sống trong một ngôi làng xa xôi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Các con đường đi đến những ngôi làng gần đó đều trùng điệp qua nhiều đồi núi và một số rất dốc. Điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm. Đặc biệt khi có tuyết rơi thì tai nạn thường xuyên xảy ra. Xe buýt thường ngừng chạy vào những ngày tuyết rơi, gây bất tiện cho người dân địa phương. Điều này vẫn là vấn đề trong nhiều năm và chính quyền địa phương không làm bất cứ điều gì để giải quyết. Các học viên Pháp Luân Công trong làng tôi đã tụ họp để bàn về vấn đề này. Là học viên chiều theo chân, thiện, nhẫn, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng mình cần phải nghĩ cho người khác trước và phải giải quyết vấn đề an toàn của đoạn đường này. Lúc đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở đỉnh điểm và các học viên địa phương thường xuyên bị bắt. Chúng tôi đã chia sẻ rằng, mặc dù chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ vứt bỏ tâm sợ hãi và giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc. Khi có tuyết rơi, chúng tôi dọn tuyết trên một con đường vào thời điểm như đã thỏa thuận từ trước. Một số người dùng xẻng xúc tuyết, còn những người khác thì dùng chổi. Tuyết đã đóng thành một lớp băng lớn trên đường vì không được dọn đúng thời điểm và các phương tiện đi lại phải cán lên nó, nén nó thành một lớp băng dày. Chúng tôi đã phải làm nứt tảng băng bằng cách đào và dỡ nó ra từng miếng một. Chúng tôi đã mất nửa ngày để dọn con đường. Mùa đông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc trời rất lạnh, đặc biệt là sau khi tuyết rơi, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Suốt 17 năm qua, bắt đầu từ năm 2000, chúng tôi đã dọn con đường bất cứ khi nào có tuyết rơi, ngay cả khi đó là ngày Tết Nguyên Đán hay dịp lễ hội quan trọng khác. Trong những năm đầu, chúng tôi chỉ dọn một phần đường công cộng ở địa phương. Sau đó, chúng tôi đã dọn hết 6 con đường nối qua 2 ngôi làng. Khi khối lượng công việc tăng lên, chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Một số con đường đã không được dọn kịp thời. Chúng tôi đã mua một xe tải cho than với giá vài trăm nhân dân tệ để giải trên những con đường, ngăn không cho xe ô tô bị trượt. Khi tuyết rơi nhiều, chúng tôi mua thêm nhiều cho than hơn. Người qua đường ban đầu cảm thấy tò mò khi chúng tôi mới bắt đầu dọn tuyết và đã hỏi, các bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày? Một người trong chúng tôi đã bảo với họ, chúng tôi là những học viên Pháp Luân Công, chúng tôi tự nguyện làm công việc dọn dẹp đường này. Người dân địa phương bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi tình nguyện làm việc này để giữ cho các đoạn đường được an toàn. Một số người đi đường đã bày tỏ lòng cảm kích của họ bằng cách bấm còi. Một số người qua đường đã gật đầu và vẫy tay chào chúng tôi. Một số đưa ngón tay cái của họ hướng về phía chúng tôi. Một số tài xế đã mang nước ngọt, bánh mì và trái cây đến cho chúng tôi. Chúng tôi đã không nhận những thực phẩm đó, nhưng các tài xế đã để lại rồi lái xe đi. Bác tài xế lái xe buýt ở địa phương nói, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai nói xấu Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường cũng nhận xét tương tự, các bạn rất xuất sắc. Các bạn đã phục vụ cộng đồng bằng tiền của chính mình. Một số người làm việc này một hoặc hai lần thì có thể được, nhưng các bạn đã làm việc này suốt nhiều năm qua. Không ai có thể làm được điều như các bạn đã làm. Một người dân cao tuổi trong làng nói, nếu tất cả mọi người đều giống các bạn, thì sẽ không còn cần cảnh sát nữa. Một người quản lý trong làng nói, tất cả mọi người trong làng chúng ta đều biết Pháp Luân Công là tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.